Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 1 tháng 12, trước hết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật Đức Thánh Cha Francisco kết thúc chuyến viếng thăm tại Phi Châu. Tiếp đến trong một cương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại ơn gọi trinh nữ thánh hiến. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về những chiều kích của tư hữu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và minh nguyệt, tường thuật Đức Thánh Cha Francisco kết thúc chuyến viếng thăm tại Phi Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều tối hôm qua 30 tháng 11, Đức Thánh Cha đã về đến Roma bình an kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ 6 ngày tại ba nước Phi Châu, Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Mặc dù trước đó có nhiều người lo ngại về vấn đề an ninh, nhất là tại Trung Phi, nơi đang có nội chiến. Đây cũng là chuyến viếng thăm thứ 11 của Ngài tại nước ngoài. Sau đây chúng tôi xin tường thuật cùng quý vị những hoạt động chót của Đức Thánh Cha tại Cộng hòa Trung Phi. Trước tiên là buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ Trung Phi tại nhà thờ chính tòa thủ đô Bangui chiều tối Chủ nhật 29 tháng 11 vừa qua. Tiếp đến là cuộc viếng thăm và gặp gỡ Cộng đoàn Hồi giáo tại Đền thờ Trung ương cũng ở Bangui sáng hôm qua. Và tiếp theo đó là thánh lễ cuối cùng của Ngài. Chiều Chủ nhật vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự một nghi thức mở cửa năm thánh ngoài Roma. Ngài đã mở cửa năm thánh tại nhà thờ chính tòa Bangui lúc 5 giờ chiều giờ địa phương và cử hành thánh lễ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Liền sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khởi sự buổi canh thức cầu nguyện, được các bạn trẻ tiếp tục sau đó cho đến nửa đêm. Sau lời chào mừng của một đại diện bạn trẻ, Đức Thánh Cha bỏ bài huấn dụ dọn sẵn và ứng khẩu nói với các bạn trẻ. Ngài dựa vào biểu tượng cây chuối để mời gọi họ hãy kiên trì giữa những khó khăn.
Cari giovani, io vi saluto con tutto l'affetto. Il vostro amico che ha parlato a nome di tutti ha detto che il simbolo vostro è le bananie.
Các bạn trẻ thân mến, tôi thân ái chào các bạn. Người bạn của các bạn đã nhân danh mọi người nói về biểu tượng của các bạn là cây chuối, vì cây chuối là một biểu tượng sự sống, luôn tăng trưởng, luôn sinh hoa quả với năng lực dinh dưỡng. Cây chuối cũng bền bỉ kháng cự. Tôi nghĩ rằng điều này chỉ rõ con đường được đề nghị cho các bạn trong thời điểm khó khăn này, đầy oán thù, chia rẽ. Con đường đó là sự kháng cự. Người bạn của các bạn nói rằng một số người trong các bạn muốn ra đi. Trốn chạy những thách đố của cuộc sống không bao giờ là một giải pháp. Cần kháng cự lại, can đảm chống lại, chiến đấu cho sự thiện. Ai trốn chạy thì không có can đảm sinh ra sự sống. Cây chuối ban sự sống và tiếp tục sản xuất và ngày càng trao ban sự sống vì nó chống cự, vì nó ở lại, vì nó ở đó. Một số người trong các bạn sẽ hỏi tôi, nhưng thưa Đức Thánh Cha, chúng con có thể làm gì, chống cự làm sao? Tôi nói với các bạn 2-3 điều hữu ích cho các bạn để chống cự. Trước tiên là cầu nguyện. Kinh nguyện thật là mạnh mẽ. Kinh nguyện chiến thắng sự ác. Cầu nguyện đưa các bạn gần Thiên Chúa là đấng toàn năng. Tôi hỏi các bạn một câu. Các bạn có cầu nguyện không? Các bạn trẻ hô lớn, có. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta đừng quên cầu nguyện. Thứ hai là hoạt động cho hòa bình. Hòa bình không phải là một văn kiện người ta ký kết rồi bỏ đó. Hòa bình là điều tất cả mọi người thực hiện mỗi ngày. Hòa bình là một công việc thủ công, được làm bằng tay, bằng chính cuộc sống của mình. Nhưng có thể có người nói với tôi, nhưng thưa Đức Thánh Cha, con có thể là người xây dựng hòa bình thế nào? Tôi đáp, trước tiên là đừng bao giờ oán ghét. Nếu có người gây hại cho bạn, hãy tìm cách tha thứ, đừng oán thù, tha thứ nhiều. Chúng ta hãy cùng nhau nói, không oán thù, nhiều tha thứ. Và nếu bạn không có oán thù trong tâm hồn, nếu bạn tha thứ, thì bạn sẽ là người chiến thắng trong tình yêu. Và qua tình yêu, hòa bình sẽ đến. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói.
Volete voi essere sconfitti o vincitori nella vita? Cosa volete?
Yela alla yenye. Il popolo sta dicendo, noi vogliamo essere quelli che vincono.
E soltanto si vince sulla strada dell'amore. La strada dell'amore.
Các bạn muốn bị đánh bại hay là muốn là người chiến thắng trong cuộc sống? Các bạn muốn gì? Các bạn trẻ hô lớn, chúng con muốn là người chiến thắng. Đức Thánh Cha tiếp, ta chỉ chiến thắng trên con đường tình thương, ta có thể yêu thương kẻ thù không? Ta có thể tha thứ cho những kẻ gây hại cho ta không? Mọi người đều thưa là có, và Đức Thánh Cha nói, như thế, với tình thương và sự tha thứ, các bạn có thể chiến thắng. Với tình thương, các bạn sẽ là người chiến thắng trong cuộc sống và mang lại nhiều hoa trái. Tình thương không bao giờ làm các bạn chiến bại. Và giờ đây tôi cầu chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất. Hãy nghĩ đến cây chuối. Hãy nghĩ đến sự kháng cự trước những khó khăn. Trốn chạy đi xa không phải là một giải pháp. Các bạn phải can đảm trong tha thứ, trong tình thương, trong việc xây dựng hòa bình. Các bạn có đồng ý không? Mọi người đều ồ lên thưa là có. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn trẻ Trung Phi thân mến, tôi rất hài lòng gặp gỡ các bạn. Hôm nay, chúng ta đã mở cửa năm thánh này, đó là cửa lòng thương xót của Thiên Chúa. Các bạn hãy tín thác nơi Thiên Chúa, vì Ngài là tình thương, có khả năng ban cho chúng ta hòa bình. Vì thế, tôi đã nói với các bạn ban đầu, hãy cầu nguyện, cần cầu nguyện để chống cự, để yêu thương, để tha thứ, để trở thành những người xây dựng hòa bình.
Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco đã ban phép giải tội cho một vài bạn trẻ tại tiền đường nhà thờ chính tòa Bungay, trước khi tiến ra bên ngoài để ban phép lành cho mọi người, rồi về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 2,5 km để dùng bữa tối và qua đêm. Sáng thứ hai hôm qua, lúc 8:15, Đức Thánh Cha đã đến thăm đền thờ trung ương của cộng đoàn Hồi giáo ở Kuduku, cách tòa sứ thần 4 km. Trong số 4.600.000 dân ở Cộng hòa Trung Phi, có 80% là tín hữu Kitô, đa số theo Tin Lành, và có 1.700.000 tín hữu Công giáo, tức là 37,3% dân số toàn quốc. Hồi giáo chỉ chiếm 12% dân cư tại nước này. Rất ít người dám tin tưởng rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ thành công trong dự tính đến thăm đền thờ Hồi giáo Trung ương vì có quá nhiều nguy hiểm đe dọa. Thế mà Đức Thánh Cha đã làm được. Đức Thánh Cha Francisco đã bước vào đền thờ Hồi giáo này ở địa điểm mệnh danh là cây số 5, nổi tiếng, chia cách vùng trú ngụ của người Hồi giáo chiếm đa số với khu vực người Kitô. Địa điểm này rất nguy hiểm và là biểu tượng của sự căng thẳng vì cuộc nội chiến tại Cộng hòa Trung Phi. Chính tại nơi đây, Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ nhấn mạnh giữa Kitô và Hồi giáo, chúng ta đều là anh em. và Ngài đã mời gọi mọi người hãy hiệp nhất, đoàn kết với nhau để chặn đứng những hành vi từ phía bên này hay bên kia đang hủy hoại khuôn mặt của Thiên Chúa và che đậy âm mưu bảo vệ bằng mọi cách những lợi ích cá nhân, dù phải chà đạp công ích của con người. Và Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi, cùng nhau chúng ta hãy nói không với oán hận, bạo lực, trả thù, đặc biệt là trả thù nhân danh một đức tin.
Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Imam Tidiani Musa Naibi của đền thờ đón tiếp. Trong lời chào mừng, Imam Naibi nói, ngày hôm nay, tình liên đới của toàn thế giới đối với nhân dân Cộng hòa Trung Phi được biểu lộ qua sự hiện diện của Ngài nơi đây tại đền thờ Hồi giáo Trung ương của Bangui. Qua cuộc viếng thăm này, thế giới chứng minh rằng luôn hướng nhìn về chúng tôi và lo âu cho tình trạng của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi muốn nhân cơ hội này trấn an toàn thế giới rằng, lúc này đây chỉ là một thời điểm lịch sử, dù đau thương, nhưng rồi sẽ qua đi. Và chúng tôi sẽ tìm lại được hòa bình và an ninh, một nền hòa bình và an ninh lâu bền và công bằng hơn trước nữa. Chúng tôi có thể hy vọng như thế nhờ nhiều hành động nhắm tìm lại hòa bình, khích lệ việc chia sẻ quyền bính, tổ chức các cuộc bầu cử tự do và dân chủ, tạo điều kiện cho một chương trình cai trị quốc gia tốt đẹp mà chính phủ lâm thời đang can đảm thực hiện. Xin Thiên Chúa Toàn Năng giúp đem lại hòa bình cho đất nước chúng tôi, một nền hòa bình công chính và phong phú. Đáp lời Imam Tidiani Musa Naibi, Đức Thánh Cha Francisco nói với các anh em Hồi giáo thân mến là Ngài rất vui sướng được gặp gỡ họ nơi đây và cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu họ dành cho Ngài, nhất là cảm ơn những lời chào đón thân ái của Imam.
Đức Thánh Cha nói tiếp, chuyến viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa Trung Phi sẽ không trọn vẹn nếu thiếu cuộc gặp gỡ với cộng đoàn Hồi giáo này. Giữa Kitô giáo và Hồi giáo, chúng ta là anh em với nhau. Chúng ta phải nhìn nhau như là anh em, phải đối xử với nhau như thế. Chúng ta biết rõ là những biến cố và bạo lực gần đây đã làm rúng động đất nước này, không có nền tảng trên những nguyên do hoàn toàn tôn giáo. Ai nói rằng mình tin vào Thiên Chúa, dù nam hay nữ, phải là một người xây dựng hòa bình. Tín hữu Kitô, Hồi giáo và người tin vào các tôn giáo cổ truyền đã sống chung bao nhiêu năm dài trong hòa bình. Vì thế chúng ta phải đoàn kết, phải hiệp nhất để chặn đứng mọi hành vi do phía bên này hay phía bên kia đang hủy hoại khuôn mặt của Thiên Chúa và che giấu mục tiêu bảo vệ tư lợi đặc thù, dù phải hy sinh công ích. Và Đức Thánh Cha kêu gọi, chúng ta hãy cùng nhau nói không với oán thù bạo lực, nhất là khi chúng được thực hiện nhân danh một tôn giáo hay nhân danh Thiên Chúa. Thiên Chúa là hòa bình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng trong những thời điểm thê thảm, các giới lãnh đạo tôn giáo, Kitô cũng như Hồi giáo, đã can đảm đương đầu với thách đố và giữ một vai trò quan trọng trong việc tái lập hòa giải và tình huynh đệ giữa mọi người. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn những hành động liên đới và khích lệ mọi người tiếp tục biến đất nước này thành một căn nhà ấm cúng cho mọi người con dân, không phân biệt chủng tộc, khuynh hướng chính trị hay tôn giáo. Có như thế, Cộng hòa Trung Phi sẽ góp phần đắc lực vào việc dập tắt mọi ổ căng thẳng đang hiện hữu và ngăn cản người dân Phi Châu không được thụ hưởng những lợi ích của phát triển như họ đáng được hưởng và có quyền được hưởng. Xin Thiên Chúa chúc lành và bảo vệ anh chị em. Khi vừa đến đền thờ Hồi giáo, Đức Thánh Cha đã yêu cầu được đưa đến trước Mihrab là hốc đá cẩm thạch chỉ hướng thánh địa La Mecca của Hồi giáo. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện một lúc trước hốc đá này. Các imam đã tặng Đức Thánh Cha một bản họa trên gỗ có khắc một câu kinh Koran và câu nói, nếu có dịp gặp những ai sẵn sàng yêu thương, họ là những người xưng mình là tín hữu Kitô. Sau cuộc gặp gỡ tại đền thờ Hồi giáo, Đức Thánh Cha đã dùng xe đến thăm những người tị nạn sống trong những căn lều cạnh đền thờ và thăm trường Kuduku, nơi mà các trẻ em Kitô và Hồi giáo cùng nhau học hành.
Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đền thờ Hồi giáo, khu tị nạn và trường học kéo dài một giờ. Liền đó, Ngài đến trung tâm thể thao Barthélemy Boganda để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Buganda là tên linh mục Công giáo bản xứ đầu tiên tại Trung Phi thụ phong hồi năm 1938. Sau này cha đã hồi tục hồi năm 1950 và trở thành tổng thống trong một thời gian ngắn khi Trung Phi được độc lập hồi năm 1960. Buganda được coi là vị lập quốc và ngày qua đời 29 tháng 3 của vị này cũng là lễ quốc khánh của Cộng hòa Trung Phi. Trung tâm thể thao chỉ có 30.000 chỗ nên nhiều tín hữu tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha từ bên ngoài qua những màn hình khổng lồ. Thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi và mừng kính Thánh Andre Tông Đồ. Đồng tế với Ngài có 30 giám mục và hàng trăm linh mục. Trong số những người hiện diện cũng có bà Tổng thống lâm thời Catherine Samba Panza. Đức Thánh Cha đã đi xe vòng quanh thao trường để chào thăm mọi người trong bầu không khí rất nồng nhiệt. Trong thánh lễ có những đoàn vũ theo nhịp điệu và tiếng trống cổ truyền, nhất là lúc rước sách phúc âm, khi dâng lễ và sau khi rước lễ. Trong bài giảng thánh lễ bằng tiếng Ý và được dịch ra từng đoạn theo tiếng địa phương, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy thực hành lời dạy của Chúa Giêsu với các môn đệ, hãy sang bờ bên kia, vượt thắng những khó khăn và đau khổ trong niềm tín thác. Ngài nói:
Ebbene, soprattutto quando i tempi sono difficili, quando le prove e le sofferenze non mancano, quando l'avvenire è incerto e ci si sente stanchi, temendo di non potercela fare, è bene riunirsi attorno al Signore, come facciamo oggi, per gioire della Sua presenza.
Thật là tốt đẹp, nhất là trong thời kỳ khó khăn, khi những thử thách và đau khổ không thiếu, khi tương lai bất định và ta cảm thấy mệt mỏi, không chịu nổi. Thật là tốt đẹp quây quần quanh Chúa như chúng ta đang làm hôm nay để vui hưởng sự hiện diện của Chúa, đời sống mới và ơn cứu độ Chúa đề nghị cho chúng ta như bờ bên kia mà chúng ta phải hướng tới. Bờ bên kia chắc chắn là đời sống vĩnh cửu, là trời, nơi chúng ta được chờ đợi. Cái nhìn này hướng về thế giới tương lai luôn nâng đỡ lòng can đảm của các tín hữu Kitô, những người nghèo nhất, bé nhỏ nhất trong cuộc lữ hành trần thế của họ. Cuộc sống vĩnh cửu ấy không phải là một ảo tưởng, không phải là một sự trốn chạy trần thế. Đó là một thực tại quyền năng kêu gọi chúng ta và đòi chúng ta dấn thân trong sự kiên trì, tin tưởng và yêu thương. Nhưng bờ bên kia gần kề hơn mà chúng ta tìm cách đạt tới là một thực tại đã biến đổi cuộc sống của chúng ta ngay từ bây giờ và thế giới chúng ta đang sống. Người tin tưởng từ thâm tâm thì trở nên công chính. Họ đón nhận chính sự sống của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng làm cho họ có khả năng yêu mến Thiên Chúa và anh chị em một cách mới mẻ, đến độ làm nảy sinh một thế giới được tình yêu canh tân. Đức Thánh Cha Francisco cũng nói với các tín hữu Công giáo Trung Phi rằng: Tôi muốn cùng với anh chị em cảm tạ Thiên Chúa từ bi vì tất cả những gì Chúa ban cho anh chị em, những gì là đẹp đẽ, quảng đại, can đảm trong các gia đình và cộng đoàn của anh chị em, trong những biến cố xảy ra tại đất nước anh chị em từ nhiều năm nay. Nhưng thực sự là chúng ta chưa đi tới đích, chúng ta còn như ở giữa dòng sông. Chúng ta phải can đảm quyết định với một quyết tâm truyền giáo được đổi mới, đi sang bờ bên kia. Mỗi Kitô hữu phải liên tục đoạn giao với những gì là con người cũ còn ở trong mình, con người tội lỗi, và luôn sẵn sàng thức tỉnh đối với tiếng gọi của ma quỷ và những gì nó hành động trong thế giới chúng ta. Và trong những thời kỳ xung đột, oán thù và chiến tranh, nó muốn đưa chúng ta tới ích kỷ, co cụm vào mình và nghi kỵ, bạo lực và bản năng tàn phá, báo thù, bỏ rơi và bóc lột những người yếu thế nhất. Tiếp tục bài giảng thánh lễ cuối cùng tại Phi Châu sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nói:
Noi sappiamo anche quanta strada le nostre comunità cristiane chiamate alla santità abbiano ancora da percorrere. Certamente abbiamo tutti da chiedere perdono al Signore per le troppe resistenze e per le lentezze nel rendere testimonianza al Vangelo.
Chúng ta cũng biết rằng các cộng đoàn Kitô của chúng ta được kêu gọi nên thánh, nhưng còn bao nhiêu đường dài phải đi. Chắc chắn tất cả chúng ta phải xin lỗi vì quá nhiều kháng cự và chậm chạp của chúng ta trong việc làm chứng cho tin mừng. Ước gì năm thánh lòng thương xót vừa mới bắt đầu tại đất nước anh chị em là cơ hội để thực thi lòng thương xót. Hỡi anh chị em Trung Phi thân mến, nhất là anh chị em cần hướng cái nhìn về tương lai và dựa vào kinh nghiệm con đường đã đi qua, hãy quyết định thực hiện một giai đoạn mới trong lịch sử Kitô tại đất nước anh chị em, mạnh mẽ tiến về chân trời mới, hãy ra khơi. Đức Thánh Cha mời gọi mỗi tín hữu hãy tự hỏi trong thâm tâm về quan hệ bản thân của mình với Chúa Giêsu, xem xét xem điều gì mình đã chấp nhận hoặc từ khước để đáp lại tiếng Chúa gọi theo sát Ngài. Tiếng kêu của các sứ giả vang dội hơn bao giờ hết nơi tai chúng ta, chính trong thời kỳ cam go. Tiếng kêu ấy hôm nay cũng vang dội tại đất nước Trung Phi này. Cả chúng ta, như Thánh Phaolô Tông Đồ, cũng phải tràn đầy hy vọng và hăng hái đối với tương lai. Bởi bên kia ở trong tầm tay và Chúa Giêsu vượt qua sông với chúng ta. Đức Thánh Cha nói, hỡi các tín hữu Kitô Trung Phi, mỗi người trong anh chị em được kêu gọi trở thành người thực hiện sự canh tân, nhân bản và tinh thần cho đất nước anh chị em, với lòng kiên trì trong đức tin và dấn thân truyền giáo. Tôi nhấn mạnh rằng, trở thành người thực hiện sự canh tân về mặt nhân bản và tinh thần.
Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giordone Nyapalainga của giáo phận thủ đô Bangui và cũng là chủ tịch Hội đồng giám mục Trung Phi đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha. Ngài gọi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là những ngày chắc chắn được ghi vào tâm hồn chúng con cũng như vào lịch sử đất nước chúng con. Cuộc tông du của Đức Thánh Cha chắc chắn đánh dấu khởi đầu một giai đoạn mới cho toàn dân Trung Phi. Mặc dù có những cuộc khủng hoảng quân sự và chính trị với những hậu quả kèm theo là các vụ ám sát, tàn hại và phá hủy, nhưng mối quan tâm mục vụ của Đức Thánh Cha đối với chúng con là một dấu chỉ hy vọng. Đức Tổng giám mục đã giới thiệu ba bức tranh mà Cộng đoàn Công giáo Trung Phi tặng Đức Thánh Cha được làm bằng gỗ và những cánh bướm, hai bức tượng bằng gỗ muôn. Và Đức Thánh Cha tặng mỗi giáo phận Trung Phi một mặt nhật mình Thánh Chúa để dùng trong việc chầu thánh thể liên lỉ. Trước khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng giáo hội chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ và nói, trong ngày lễ kính thánh Andre, từ đây, nơi con tim của Phi Châu, tôi muốn ngỏ lời với người anh em rất yêu quý của tôi, Bartholomeus, thượng phụ chung. Tôi cầu chúc Ngài hạnh phúc và tình huynh đệ. Tôi cầu xin Chúa chúc lành cho các giáo hội anh em của chúng ta. Thánh lễ kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Sau đó Đức Thánh Cha Francisco ra phi trường cách đó 5 cây số để đáp máy bay trở về Roma. Và sau hơn 6 tiếng đồng hồ, Ngài đã trở về tới phi trường Ciampino ở Roma lúc gần 7 giờ tối hôm qua.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, vừa rồi là bài kết thúc cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Phi Châu. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại ơn gọi Trinh Nữ Thánh Hiến.
thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2015, tại nhà thờ Thánh Barnabé, Đức cha Georges Pontier, Tổng giám mục Marseille miền Nam nước Pháp, đã nhận lời hứa của cô Sophie Alexis dấn thân trong hội các trinh nữ thánh hiến. Đây là hội các nữ giáo dân độc thân tận hiến cho Chúa qua Đức giám mục bản quyền sau một thời gian phân định và huấn luyện với một vị đồng hành thiêng liêng. Ơn gọi của trinh nữ thánh hiến là cầu nguyện cho thế giới và cho giáo hội và vẫn giữ nguyên cuộc sống giữa đời. Đây là ơn gọi giáo phận đâm rễ sâu trong đời sống giáo hội địa phương, đặc biệt là trong giáo xứ. Các trinh nữ thánh hiến hiện hữu ngay từ thời giáo hội sơ khai và được công đồng chung Vatican II canh tân khuyến khích. Sau đây xin nhường lời cho cô Sophie Alexis gợi lại quãng đường đưa đến chọn lựa cuộc sống trinh nữ thánh hiến. Là con một, tôi luôn mơ ước một gia đình đông anh chị em, rộn rã tiếng nói tiếng cười. Thời niên thiếu tôi gặp nhiều gian nan thử thách. Tôi mồ côi cha năm lên 14 tuổi và vì sức khỏe yếu kém nên phải luôn luôn phấn đấu để sống còn. Phong trào hướng đạo dạy tôi biết cách giao tiếp với người khác, biết cho đi cái tốt nhất của mình và biết cố gắng mỗi ngày một khá hơn. Từ phong trào hướng đạo, tôi có được nhiều bạn hữu, những viên đá tốt trên đường đời. Tôi rất cần tha nhân, bởi lẽ tôi được tạo dựng để sống với người khác. Điều quan trọng là có những cuộc gặp gỡ chân thật, ngay lành và chính thực. Tôi là chuyên viên dạy phát âm. Đây là một nghề vất vả, luôn đổi mới và khác nhau, bởi vì mỗi người là độc nhất, không ai giống ai. Tôi thực thi nghề nghiệp với trọn lòng yêu mến và mong muốn giúp người khác lớn lên, phát triển. Năm 1991, tôi tham dự lần đầu tiên cuộc gặp gỡ của phong trào Đức Tin và Ánh Sáng qua lời mời của một người bạn. Phong trào cổ võ sự chăm sóc yêu thương người tàn tật. Cuộc gặp gỡ đối với tôi là một ác mộng. Tôi tự thề hứa sẽ không bao giờ trở lại đó lần thứ hai. Thế nhưng định mệnh trớ trêu, một năm sau, một cuối tuần dành cho các bạn trẻ được tổ chức tại Marseille với bài thuyết trình của ông Jean Vanier. Vì muốn nghe ông nói, tôi bắt buộc phải đến đó, và mọi sự đảo lộn hết. Cuộc tiếp xúc trực tiếp với những người tàn tật tâm trí bên cạnh cha mẹ và những người thân yêu của họ đã thay đổi cái nhìn và con tim của tôi. Tôi khám phá trường dạy sự sống và tình yêu, một nơi chốn mà người ta được tiếp nhận trong nguyên vẹn con người của mình. Tôi học biết thế nào là giản dị, là tự nhiên, giản dị trong mối liên hệ với tha nhân và với Đức Chúa Giêsu Kitô. Người khuyết tật làm đánh rơi các mặt nạ, không thể trá hình và lừa đảo. Sự kiện được sống với người khuyết tịch đã dạy tôi biết yêu thương và để cho mình được yêu thương. Chúng tôi đi thẳng vào cái chính yếu và điều quan trọng là hiện diện bên nhau, sống chung với nhau và chăm sóc lẫn nhau. Người khuyết tật còn dạy tôi biết sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Sau kinh nghiệm gặp gỡ trên đây, tôi chính thức đi vào sinh hoạt với phong trào Đức Tin và Ánh Sáng. Tôi cũng tích cực tham gia các công tác mục vụ nơi giáo xứ. Tôi giữ vai trò điều động nhóm Alpha, tổ chức các buổi gặp gỡ trao đổi suy tư lời Chúa và kết thúc với các bữa ăn. Đây là cơ hội giúp tôi hội nhập thực sự vào giáo xứ với ưu tư là dệt nên các mối liên hệ thân hữu. Phải có rất nhiều bữa ăn chung mới thật sự quen biết nhau. Từ đó chúng tôi có cảm tưởng thuộc về một đại gia đình. Mỗi người mang đến một viên gạch và thấy rằng giáo hội công giáo đẹp biết bao. Tôi cũng ghi tên vào nhóm chầu mình Thánh Chúa của giáo xứ. Tôi ước ao bước theo Chúa Giêsu Kitô, nhưng có cả cảm tưởng mình cứ ở nơi phi trường chuyển chuyến bay. Tôi biết Chúa muốn tôi cố định, nhưng ở nơi nào thì tôi không biết. Tôi đã mò mẫm một thời gian trước khi tìm ra con đường phải đi. Tôi được lôi cuốn bởi cuộc sống thánh hiến nhưng lại muốn sống đức tin giữa đời. Khi tôi khám phá ra ơn gọi trinh nữ thánh hiến, tôi hiểu ngay đây là con đường dành cho tôi. Trinh nữ thánh hiến đọc các giờ kinh phụng vụ tùy theo thời khóa biểu của việc làm cho phép và cố gắng tối đa trong việc tham dự thánh lễ mỗi ngày. Chầu thánh thể một giờ trong tuần và hàng năm làm tuần tĩnh tâm cũng như được đồng hành thiêng liêng. Là trinh nữ thánh hiến, tôi vẫn giữ nguyên cuộc sống như trước, nhưng hoàn toàn tận hiến cho Chúa với ước nguyện mỗi ngày một mở rộng con tim cho Đức Chúa Giêsu Kitô và cho tha nhân. Điều tôi có thể truyền đạt chính là một phần tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô mà tôi nhận được. tất cả những gì người ta có thể cho đi chính là những gì tràn bờ người ta nhận được. Chúng tôi chỉ là những dụng cụ bé nhỏ. Chúa đã thu hút tôi bằng tình yêu của người, và tôi ý thức mình được lôi cuốn hướng về trời cao. Điều này không ngăn cản những khó khăn, nhưng trong cuộc sống luôn có những trận đấu đi kèm chiến thắng và niềm vui. Tôi có cảm tưởng mình đã cập bến và tương lai nằm trong vòng tay Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Jeremia, lạy Thiên Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Thiên Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế, những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề, đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những chiều kích của tư hữu.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu giáo huấn xã hội Công giáo trong lĩnh vực kinh tế, cụ thể là về vấn đề tư hữu. Lần trước, chúng ta đã điểm qua sự tiến triển của giáo huấn xã hội về tư hữu trong thế kỷ thứ 20. Hôm nay, chúng ta xin tiếp tục hai điểm. Một, những chiều kích của tư hữu. Và hai, những khía cạnh mới của tư hữu. Thứ nhất, những chiều kích của tư hữu. Ta có thể tóm vào hai chiều kích chính, chiều kích nhân bản và chiều kích xã hội. Xét theo chiều kích nhân bản, tư hữu là một quyền lợi của con người. Chỉ nhờ quyền tư hữu mà con người phát triển phẩm giá của mình như là chủ thể tự do, chiếm giữ và sử dụng các đồ vật và tài sản. Từ đó ta thấy rằng, nhân phẩm của con người bị thương tổn khi thiếu thốn những của cải tối thiểu nhất để sinh sống. Tuy nhiên, nhân phẩm của con người cũng bị thương tổn không kém khi mà con người chỉ biết chạy theo tài sản, tích lũy chúng, trở thành nô lệ cho chúng. Thứ hai, chiều kích xã hội của tư hữu. Vào lúc vừa ra đời, giáo huấn xã hội của giáo hội đã bênh vực quyền tư hữu như là một quyền tự nhiên, bất khả xâm phạm, để chống lại với chủ nghĩa cộng sản muốn trút bỏ quyền này. Nhưng mà dần dần, với sự tiến triển của thời gian và của các khoa học xã hội, đạo lý về quyền tư hữu đã được bổ túc thêm với chiều kích xã hội. Thông điệp Quaesivo Anno số 46, Mater Magistra số 19 đã ghi nhận cái điều đó và được hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano II số 69 phát biểu như sau. Thiên Chúa đã dành trái đất và tất cả các tài nguyên của nó cho hết mọi người và mọi dân sử dụng. Vì thế, các tài nguyên Chúa tạo dựng cần phải đến tay mọi người dưới sự hướng dẫn của công bằng và sự tháp tùng của bác ái. Dù các hình thức tư hữu có thế nào đi chăng nữa, tùy theo sự thích ứng của những thể chế hợp pháp của các dân tộc vào những hoàn cảnh thay đổi, nhưng không bao giờ được làm mất đi việc dành các tài sản cho hết mọi người. Và điều này được lặp lại trong thông điệp trên Decimus Annus ở số 34 và sách giáo điều Thánh Công giáo từ số 2403 tới 2406. Chính vì dựa trên chiều kích xã hội của tài sản, cho nên học thuyết xã hội của xã hội cho phép sự chút thử trong một vài trường hợp, chẳng hạn như những khu vực đất đai không cày cấy trồng trọt, hoặc những tài sản làm ngăn trở cho sự thịnh vượng chung. Dĩ nhiên, sự xuất hữu hoặc xung công phải tuân theo những quy tắc luân lý, thí dụ như phải nhằm tới lợi ích quốc gia, chứ không phải nhằm thụ lợi cho một thiểu số. Mặt khác, nếu trong quá khứ đã có lúc người ta chỉ biết hai giải pháp cực đoan giữa tư hữu, tài sản cá nhân, và quốc hữu, tài sản quốc gia, ngày nay người ta thấy còn có nhiều giải pháp ở giữa hai thái cực đó, nhất là một khi hai khái niệm nhà nước và xã hội dân sự không còn gắn liền với nhau nữa. Ngoài ra, về vấn đề tương quan giữa con người với tài sản, dựa theo truyền thống triết học Hy Lạp và cổ đại Roma, luân lý Công giáo phân biệt nhiều quan niệm chuyên môn. Thứ nhất, sự phân biệt giữa quyền sở hữu hay là làm chủ và quyền hưởng dụng, tức là sử dụng và quản lý. Sở hữu chủ có thể là tư nhân, là nếu là tài sản tư, hoặc là tập thể, kể cả nhà nước, và gọi đó là tài sản công. Tư nhân có quyền định đoạt về tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng mà trong việc sử dụng thì cần phải quan tâm tới những người khác nữa. Bởi vì, xét cho cùng, trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chỉ là những người quản lý các tài nguyên mà Ngài đã ban cho toàn thể sử dụng. Một sự phân biệt khác, các tài sản hay là của cải có thể xếp vào hai hạng. Một thứ là của cải tiêu dùng hay là tiêu thụ. Những đồ vật này sẽ bị hủy hoại sau khi sử dụng, chẳng hạn như lương thực và áo quần. Còn bên kia là của cải sản xuất, dùng vào việc sản xuất của cải khác, chẳng hạn như máy móc. Xã hội chấp nhận cho tư nhân được làm chủ cả những của cải sản xuất cũng như những của cải tiêu dùng. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2405. Dưới khía cạnh luân lý và tu đức, còn có sự phân biệt giữa của cải cần thiết và của cải dư thừa. Đức quay là cần thiết khi chúng cần để sinh sống và phát triển bản thân gia đình, chẳng hạn của ăn, áo mặc, nhà ở, cũng như để duy trì một mức sống cân xứng và dự phòng tương lai khi bệnh tật và lúc học hành v.v. Cái việc phân biệt này liên quan tới việc chia sẻ với người nghèo. Nghĩa vụ bố thí được đặt ra với của cải dư thừa và đôi khi ngay cả đối với của cải cần thiết. Thậm chí, người nghèo có quyền chiếm đoạt của cần thiết để mà bảo vệ mạng sống của mình, theo như giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2408 ở cuối. Những khía cạnh mới của tư hữu. Trong những xã hội cổ truyền, vấn đề tư hữu chỉ giới hạn tới mảnh vườn, cái nhà, cái cày, cái cuốc với cặp trâu bò. Nhưng trong những xã hội tân tiến kỹ nghệ hiện nay, quan niệm về tư hữu được nới rộng rất nhiều. Tài sản tiêu dùng hay sản xuất, tài sản vật chất hay tinh thần, v.v. Sự hữu chủ của tài sản không nhất thiết là một cá nhân. Trong các nền kinh tế tư bản hiện nay, chủ nhân của những công ty xí nghiệp lớn có thể những nhóm tài phiệt, nhưng cũng có thể những nhóm cổ phần, trong đó kể cả những công nhân cũng đóng góp. Tuy phải cảnh giác về nguy cơ làm nô lệ cho tiền của, nhưng mà xã hội không chủ trương bần cùng hóa nhân dân. Ngược lại, cần phải cổ vũ để cho quyền sở hữu được mở rộng đến người nghèo. Lao động là một phương tiện để mà mở rộng sự sở hữu. Mặt khác, vấn đề giàu nghèo càng ngày càng mang tính chất quốc tế, đến nỗi thế giới chia ra làm hai khối, Bắc thì giàu, Nam thì nghèo, với các nhịp độ sản xuất khác nhau. Các nước nghèo sản xuất không đủ để trả tiền lãi, chưa trả tiền lời, chứ chưa nói tới việc hoàn lại vốn. Bên cạnh khối tài sản vật chất, người này người ta nói tới tài sản tinh thần, thí dụ chất xám. Chính đầu óc chuyên gia, nhờ kiến thức hiểu biết và tài quán xuyến của họ, với những dự án và kế hoạch của họ, có thể ảnh hưởng đến cả chính sách kinh tế và phát triển của một quốc gia hay của toàn thể nhân loại. Vì thế, các kế hoạch kinh tế không phải chỉ nhằm tăng gia những tài sản và dịch vụ vật chất, mà còn phải nhắm tới khuếch trương những tài sản tinh thần, tóm lại trong từ văn hóa. Vấn đề phân phối đồng đều các tài nguyên trên thế giới cũng cần được áp dụng vào các tài sản tinh thần. Vì vậy, nó cũng bao hàm việc tạo điều kiện để cho các dân tộc nghèo cũng được chia sẻ vào kho tàng kiến thức và kỹ thuật của nhân loại. Mặt khác, không thiếu những nước nghèo về vật chất, nhưng có một gia sản văn hóa tinh thần rất phong phú và họ cần phải bảo tồn và phát triển. Chính nhờ sự phát triển những giá trị tinh thần mà họ sẽ không bị tha hóa khi trở thành những tài sản vật chất mà trở thành nô lệ cho chúng. Việc sử dụng tư bản còn liên quan đến việc đầu tư và lợi nhuận sẽ được bàn tới ở trong những đoạn tiếp theo. Xét tóm lược học thuyết xã hội bản đến tư hữu trong chương 4 ở trong phần tổng quát về những nguyên tắc của giáo lý giáo huấn xã hội từ số 171 tới 181, cũng như trong những chương nói về gia đình từ số 248 đến 251 và chương nói về lao động ở số 282 và 283. Để kết thúc bài hôm nay về tư hữu, chúng tôi xin lưu ý về cái sự hàm hồ của từ ngữ tư bản, capital, vốn. Ở số 276, sách tóm lược học thuyết xã hội ghi nhận rằng tư bản có thể hiểu theo bốn nghĩa. Một, đôi khi nó ám chỉ các phương tiện vật chất để sản xuất trong một xí nghiệp nhất định nào đó. Hai, có khi nó có nghĩa là nguồn tài chính dùng để sản xuất hay dùng vào các dịch vụ của thị trường chứng khoán. Ba, người ta cũng có thể gọi nguồn nhân lực là tư bản con người, human capital, tức là bản thân những người đang dùng khả năng của mình để tham gia lao động, tận dụng kiến thức và óc sáng tạo của mình, nắm bắt các nhu cầu của đồng nghiệp và hiểu biết các thành phần khác trong tổ chức. Sau cùng, thứ bốn, cái thuật ngữ tư bản xã hội, social capital, ám chỉ khả năng của một tập thể biết làm việc với nhau, cũng là kết quả của những sự đầu tư vào một tập đoàn tín dụng có sự ràng buộc giữa các thành viên với nhau.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosit, tức là 25m23 và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.